và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Hai rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Hai đầu tuần, hình như là con chuột nhũi của chị Thu Nga nó đoán sai. Ở bên New York nghe nói là ngày hôm nay tuyết nhiều lắm.
Đúng rồi, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nghe nói là New York với những cái vùng mà phụ cận ngày nay có thể là có tuyết lớn mà tuyết ngập đến 30 inches. Cái đó mà nếu mà xảy ra ở Texas này thì chắc là chúng ta đóng cửa ở trong nhà hết. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta có một cái khí hậu nó cũng ướt át, nhưng mà không có đến độ nào nếu mà so với những tiểu bang đó. Bây giờ là 50 độ, cao nhất ngày hôm nay là 64 và buổi tối xuống cũng khá lạnh, đó là 40. Và ngày hôm nay trời có thể có mưa, cho nên là buổi sáng trời cũng âm u, 40% cơ hội có mưa thì chắc chắn là sẽ có mưa. Và ngày mai thì không có còn mây nữa mà mặt trời ra rực rỡ vô cùng, tuy nhiên nhiệt độ thì cũng nhẹ nhẹ thôi, 66 độ ban ngày và ban đêm là 50. Tới ngày thứ tư thì trời cũng vẫn tiếp tục đẹp 68-54. Và cho tới tới cuối tuần thì nhiệt độ lại lên cao trở lại, và có thể là cái con chuột nhũi nó nói đúng, chỉ còn có một tuần nữa thôi đó Đăng Khoa. Thì thấy rằng thời tiết không có ngày nào lạnh nữa, hy vọng là như vậy.
Dạ vâng, đúng như vậy. Houston thì thật ra thì những cái ngày vừa qua, ngày thứ bảy chủ nhật thì cũng có những cơn mưa. Cho nên là sáng nay thì trời tương đối lại trở nên hơi lạnh một chút. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 52 và hôm nay lên cao nhất sẽ là 69. Không có phần trăm cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp tương đối là hơi lạnh một chút. Tối nay thì sẽ xuống thấp là 46. Qua ngày mai ngày thứ ba thì nhiệt độ cũng tiếp tục giống như hôm nay, cũng tương đối khá là mát vào buổi sáng sớm cũng như là vào buổi tối. Ngày mai cao nhất là 69 và buổi tối xuống thấp là 51. Đến ngày thứ tư thì nhiệt độ tăng lên đôi chút, cao nhất 71 và buổi tối xuống thấp là 57. 10% cơ hội mưa cho ngày thứ tư. Và đến ngày thứ năm thì lên tới 50% cơ hội mưa và nhiệt độ thì cũng ở những con số 7. Cao nhất vào buổi trưa sẽ là 72 và buổi tối xuống thấp là 64.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các giới chức của công ty vận chuyển công cộng, tức là Metro, hiện đang tập trung sự chú ý của mình sau khi có một loạt những tai nạn chết người đã xảy ra giữa các tuyến xe điện và xe bus của Metro với những hành khách, những khách bộ hành và những người đi xe đạp. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle dành một bản tin cho biết một dự án của công ty phi lợi nhuận là Green John Housing đang được mở ra nhằm xây những ngôi nhà cho các người vô gia cư là các cựu chiến binh. Và những ngôi nhà này thì lấy từ các thùng container shipping dài khoảng 40 feet và rộng khoảng 8 feet, được xây dựng lên để giúp cho các cựu chiến binh, những người vô gia cư này có một nơi để cư trú. Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Donald Trump đang quyết định sẽ thuê mướn thêm khoảng 10.000 những nhân viên về di trú cũng như nhân viên biên giới để thúc đẩy việc bắt những người nhập cư bất hợp pháp này. Và theo đó thì nhưng mà cái hành động của ông Tổng thống Donald Trump lại khiến cho các nhân viên của cơ quan này cảm thấy lo ngại. Bởi vì trong quá khứ, khoảng trong những thập niên trước đây thì hàng chục những nhân viên di trú và nhân viên an ninh biên giới, những người vốn chịu trách nhiệm để mà bắt giữ hoặc là di chuyển những người nhập cư bất hợp pháp, đã bị những nhân viên này thì đã bị bắt cũng như đã bị kết tội, đã đánh đập những người di nhập cư này cũng như đưa xì ke ma túy vào các trung tâm giam giữ, và đồng thời có quan hệ tình dục với những người bị bắt giữ và nhận hối lộ để làm chậm trễ hoặc là ngưng việc trục xuất. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa có phần tin chi tiết. Và cuối cùng là bản tin nói về sự kiện rodeo tại tiểu bang Texas, vốn là một trong những sự kiện có tầm mức quốc tế. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về cái ngân sách được đề nghị của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ nghiêng về phía hữu. Tổng thống Donald Trump đã gửi cho Quốc hội một bản đề nghị về ngân sách trong tuần này, và nó sẽ là một trong những cái thử nghiệm về cái khả năng của Đảng Cộng Hòa là họ có thể sẽ giữ được những cái lời hứa trước đây là sẽ củng cố thêm quân đội và sẽ cắt giảm rất nhiều các chương trình hiện nay tại Hoa Kỳ mà rất là nổi tiếng. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay nói về lập pháp năm 2017 của tiểu bang Texas. Một số các nhà làm luật dự định là sẽ chi ra một số các ngân sách để mà có thể mua các loại áo vest bảo vệ các nhân viên cảnh sát một cách tốt hơn. Tại khu downtown Dallas thì người đã từng hùng vốn với Tổng thống Trump có một cái hồ sơ rất là xấu. Ông này đã từng bị cả hơn một chục vụ kiện. Người mà chúng tôi nhắc đến đó là ông Mike Sarimsaki. Bản tin được đăng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay. Về quận Collins County thì bà Stephanie Hoskins, cái câu chuyện về người phụ nữ 23 tuổi này, bà đã phát giác ra cái vị hôn phu của mình không phải là cái người mà bà cứ tưởng. Từ trước tới đây thì ông Brett Goodman, thực sự ra tên thật là Brett Joseph, là một người lừa đảo. Hắn đã lừa ít nhất là hơn một chục người tại Úc, và sau đó đã lừa một số các phụ nữ nhẹ dạ giống như là trường hợp của bà Stephanie Hoskins. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng nói tới một bản tin liên quan tới vấn đề những cái người nhân viên công lực ICE Immigration Custom Enforcement đang được biết rằng là phải bắt những cái người di trú bất hợp pháp. Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tuyển thêm khoảng 10.000 nhân viên làm việc cho cơ quan di trú và nhập tịch để mà đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, cái việc thuê mướn của ông cũng sẽ đặt ra thêm nhiều nguy cơ, nguy hiểm cho những cái người đại lý trong việc mà tuyển những người lao động bất hợp pháp cũng như là giam giữ những người này khi mà có dấu hiệu những cái người đại lý, những cái người nhân viên làm việc cho những đại lý này chứa chấp cũng như là nhận tiền hối lộ từ những cái người bị bắt. Trong thập niên qua thì nhiều cơ quan di trú cũng như những nhân viên công lực chịu trách nhiệm về việc giam giữ và di chuyển những người nhập cư trái phép đã bị bắt và bị cáo buộc các cái tội như đánh người, đưa những cái chất ma túy cũng như là có những cái quan hệ tình dục với những người bị giam tại các trung tâm nhà tù, và đổi lại thì những người này sẽ được một khoản tiền để mà trì hoãn hoặc là dừng lại việc trục xuất. Đó là theo các tài liệu của tòa án cho thấy. John Rose là tổng thanh tra của Bộ Nội an Hoa Kỳ nói với Ủy ban Thượng viện hồi tháng 2 rằng cơ quan này sẽ đối mặt với một số thách thức trong việc thực hiện án lệnh của Tổng thống Trump vì nó không đủ để theo dõi để cũng như là xử lý những người nộp đơn. Rose cho biết là văn phòng của ông đang thực hiện các cuộc kiểm tra về các đợt tuyển dụng trước đây để giúp cơ quan tránh các hành vi có thể dẫn đến những cái việc tham nhũng cũng như là nhận tiền hối lộ của nhân viên mình. Các nhà hoạt động nhân quyền đã bày tỏ những lo lắng về việc tuyển dụng trong tương lai. Với những điều đã từng được ghi lại trong quá khứ như là việc đánh đập, xâm hại tình dục cũng như là các hành vi ngược đãi khác đối với các tù nhân, thì hầu như không ai biết về những điều này. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết nhiều hơn khi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được đưa ra. Justin Machola là phó giám đốc nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Thế giới ở New York cho hay, mối quan tâm của Machola được ghi nhận trong một vài trường hợp, trong đó thì các nhân viên của ICE cũng như là những cái người agent làm việc với những cái người của Bộ An ninh Hoa Kỳ đã bị buộc tội hoặc là đã bị tố là đã lạm dụng tình dục và nhận tiền từ những cái người tù nhân. Tại tiểu bang Philadelphia thì Justin Frost đã nhận tội vì ăn cắp tiền từ những người nhập cư bất hợp pháp đang bị xử lý để trục xuất. Tại tiểu bang New Jersey thì Anando Echevarria cũng bị buộc tội hối lộ từ những người bị trục xuất. Và tại Detroit thì Clifton Divers đã bị bắt sau khi chính quyền cho biết ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho các cơ quan di trú liên bang để trì hoãn việc trục xuất của một số người nhập cư. Ford và Enchavaria là các nhân viên giám sát việc trục xuất những người nhập cư trái phép, và các công tố viên cho hay những người này làm việc cho một đại lý đặc biệt với các nhân viên điều tra an ninh nội địa của ICE. Có một điều rằng các cuộc kiểm tra background đã không tìm ra vấn đề với Ford, những người mà chính quyền biết đang phải đối mặt với những vấn đề tài chính khi ông nhận tiền từ những người nhập cư trái phép lúc mà ông được làm việc tại các cơ sở giam giữ ở tiểu bang New Jersey. Và Ford, người đã nói với chính quyền khi bị bắt rằng ông chỉ lấy vài trăm Mỹ Kim từ những người bị giam giữ có một vài lần, và cuối cùng thì ông đã nhận tội vào tháng 6 năm 2015. Trong khi đó thì Echevarria là người bị truy tố hồi năm ngoái, đã nhận số tiền tổng cộng là 75.000 Mỹ Kim để mà đổi lấy giúp cho những cái người nhập cư trái phép ở Hoa Kỳ được quyền ở lại. Và các công tố viên nói rằng là ngoài việc nhận cái số tiền lên tới 75.000 Mỹ Kim, thì Echevarria cũng đã yêu cầu được quan hệ tình dục ít nhất một lần để giúp cái người này được ở lại Hoa Kỳ. Và một số trong những người này đã không có thấy bất kỳ sự tôn trọng nào đối với những người mà họ đang làm việc, và trách nhiệm dường như là không có đối với những người này, và họ đã quên rằng công việc chính của họ là phải tiến hành trục xuất những người vi phạm. Đó là lời phát biểu của một giới chức ICE, người đã yêu cầu được giấu tên, cho biết vì ông sợ mất việc khi mà nói những cái chuyện công khai này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, những nhà làm luật ở Texas muốn ngân hàng vàng được an toàn và thay đổi thuế. Những nhà lãnh đạo của Texas muốn chắc chắn khi nào, nơi nào và ngân hàng vàng được xây ở Texas phải an toàn. Dân biểu tiểu bang Giovanni Caprilone, đảng Cộng hòa của South Lake, đã phai một cái dự luật mới đây để có thể làm tất cả mọi việc từ việc điều hành cho tới thị trường, để được chắc chắn rằng của cải và điều hành được tuyệt đối bảo mật. Ông Cabrio nói là cái bill dự án đòi hỏi tất cả mọi việc phải được điều hành một cách thông suốt, dễ dàng. Liên quan tới việc đo lường sự thành công sẽ bãi bỏ property tax trên cả kim loại quý giá. Ông Cabrio nói là họ sẽ bỏ đánh thuế cho công việc này được tiến hành. Và nếu được thông qua bởi luật thì cái tax proposal sẽ được tiến hành trước khi bầu cử vào tháng 11. Chưa được tiểu bang công bố tên của company sẽ tạo thành The Texas Bullion Depository, nơi có thể giữ vàng và những loại kim khí quý giá từ financial institution, từ city, từ school district, từ business, từ mỗi cá nhân hay là county trước ngày 1 tháng 12. Nhưng mà nhân viên tiểu bang vẫn còn xem xét lại dự án này. Theo lời của phát ngôn viên của văn phòng Texas Comptroller, nói rằng họ đang cố gắng thi hành công việc để chắc chắn mọi chuyện có thể diễn ra nhanh chóng và đứng đắn. Cái House Bill 3169 đã được update luật cũ và cho phép Bullion Depository sẽ che chở tiểu bang, đã che chở tiểu bang và Comptroller về từ cái việc mà chịu trách nhiệm cho cơ quan này hay là liên quan tới những cái việc mà điều hành. Một điều mà có thể thay đổi là nơi nào tiền có được bởi cơ quan này, và cái luật nguyên thủy đòi hỏi tất cả lệ phí và tiền lời đi vào general của cái phân của tiểu bang. Nhưng mà từ khi mà các nhà làm luật chỉ gặp có 140 ngày cho mỗi 2 năm thì điều đó tạo khó khăn cho người điều hành của depository và chỉ trả tiền theo thời gian. Nên ông Caprillo này nói bây giờ cái budget của tiểu bang cho phép tiền được generate bởi depository điều hành. Và một version khác của HB 3169 gọi là depository cho chủ của các account statement. Họ có thể coi cái statement này và xem nếu có vấn đề gì hay không, hay là đồng ý như thế. The company sẽ trả khoảng 650.000 mỗi năm cho store cái số vàng ở đó. Tuy nhiên, có nhiều nhân viên của Texas nói là họ muốn giữ vàng ở nhà. Cơ quan The Texas Bullion Depository sẽ trở thành cơ quan thuộc tiểu bang thứ nhất, cái hàng tiểu bang đó, thứ nhất trên toàn quốc, khi mà thống đốc tiểu bang có thể là giữ vàng và Texas không có phải đóng tiền lệ phí giữ vàng ở ngoài tiểu bang, ông Greg Abbott đã tuyên bố khi ông ký dự luật trở thành luật. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất, bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle đưa ra cho biết các giới chức của công ty vận chuyển công cộng là Metro đang tập trung sự chú ý của mình sau khi hai vụ tai nạn chết người, và khi mà những người lái xe đạp đã bị kẹt chân đạp trước những chuyến xe điện của công ty này. Và cả giới chức của Metro cũng như các giới chức của chính quyền đang tìm cách để sửa chữa những thiếu sót của hệ thống đường xe điện này, dù lớn hay dù nhỏ, bởi vì họ cho rằng vấn đề an toàn đang ngày một được đặt ra quan tâm cao hơn đối với người đi bộ và người đi xe đạp. Và những chuyến xe điện đang được sơn sửa lại để bắt mắt hơn, dễ nhìn hơn, và những biển an toàn cũng đã được thêm vào. Đồng thời, những chuyến xe điện này cũng đã bắt đầu sử dụng kèn để mà cảnh báo cho những người khách bộ hành hoặc là những người đi xe đạp. Thông thường thì những chuyến xe điện này chỉ được kéo kèn khi mà chúng đến trạm mà thôi. Và trong thời gian dài sắp tới thì sẽ tiêu tốn thêm nhiều thời gian và tiền bạc để các giới chức của công ty Metro thay đổi cách mà người khách bộ hành cũng như những người đi xe đạp băng qua những tuyến đường có xe điện cũng như tại các khu vực địa phương. Thông điệp an toàn được đưa ra khi mà Metro nhận thấy rằng đây là một khu vực này là một trong những khu vực đứng đầu trên cả nước về các tai nạn nhẹ của các hệ thống Metro. Và theo như số liệu năm 2016 được công bố tính đến tháng 11 vừa qua, thì Metro dẫn đầu trên toàn quốc với 31 vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến đường xe điện, gấp 6 lần so với khu vực quận hạt Los Angeles. 9 trong số đó được bị đụng tại Houston là giữa xe điện và xe hoặc là với có người ở bên trong. Và thí dụ như là những người khách bộ hành hoặc là những người đi xe đạp. Một vụ xảy ra tại Dallas là một hệ thống xe điện lớn hơn nhiều với nhiều vụ tai nạn cũng như dành cho những người không lái xe. Và Houston, những cái chết của khi mà xe điện va chạm với người đi đường hoặc là những người đi xe đạp, thì theo như những người điều khiển xe điện thời điểm đó cho biết rằng là không thể tránh khỏi. Theo như giáo sư của trường đại học Rice là Marjorie Corrigan, người này, bản tin cho biết rằng là bà đã bị chết vào ngày 3 tháng 2 tại góc Herman Park và Sunset sau khi chiếc xe của bà bị kẹt ngay đường ray khi bà đang trên đường đi làm. Và xe điện lúc đó chạy chỉ khoảng là 26 dặm một giờ, đó là theo như Metro dự đoán. Trong khi đó, tối đa là những chiếc xe điện này được chạy là khoảng 35 dặm một giờ tại khu vực đó. Mặc dù người lái xe đã cố gắng chậm xe điện lại khoảng 21 dặm một giờ, nhưng mà vẫn đụng vào bà Corrigan. Hai ngày sau đó thì một chiếc xe điện khác chạy với vận tốc là 34 dặm một giờ đã đụng phải ông Bayler Muslim 60 tuổi khi mà ông này bị kẹt chân đạp xe đạp của mình ngay một tuyến đường gần với lúp 610, và khi đó thì sự kiện Super Bowl đang diễn ra. Và trước khi tai nạn diễn ra thì xe điện chạy với vận tốc là 39 dặm một giờ. Trong khi đó thì maximum, tức là tối đa thì chỉ được chạy 40 dặm một giờ cho khu vực này mà thôi. Sau những tai nạn kể trên thì Metro đã bắt đầu đánh giá lại mức độ an toàn của hệ thống này và đã bắt đầu có những sự thay đổi trong những ngày vừa qua. Và những người điều khiển xe điện cũng được hướng dẫn cách để mà bấm kèn khi mà thấy những sự kiện không bình thường xảy ra phía trước. Thông thường thì họ chỉ kéo chuông hoặc là đưa những signal, những chớp đèn, chớp điện để mà cho người ta tập trung thôi. Nhưng mà cách này không hữu hiệu, và bây giờ họ phải bấm kèn để gây sự chú ý nhiều hơn của những khách bộ hành và những người đi xe đạp này. Metro cũng đã cố gắng để mà làm cho sửa chữa lại những chiếc xe điện của mình bắt mắt hơn, dễ nhìn hơn với những đường sơn màu xanh dương và màu đỏ, để mà khi mà những xe này nhìn vào là biết liền, là để không có lẫn lộn cũng như không có quá ý. Và tất cả 76 những chuyến xe điện này cũng sẽ có những dán những tấm biển để mà cảnh báo người dân. Và với những tai nạn xảy ra thì các giới chức Metro cũng cho biết họ sẽ cố gắng để mà huấn luyện những nhân viên lái xe của mình để cảnh báo trước ngay từ xa, chứ không phải chỉ bấm kèn đơn giản như vậy. Và đồng thời cũng cho biết sẽ tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa để giáo dục ý thức của người dân trong việc băng qua những tuyến đường xe điện này để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vào tháng 7 năm ngoái, thì nhân viên cảnh sát của Sở Cảnh sát Dallas, ông Frederick Fager, đã được gửi đến bệnh viện Parkland Memorial Hospital để nhằm giúp đỡ một số các nhân viên cảnh sát khác trong một cái vụ đột kích sau cái vụ diễn hành tại khu downtown Dallas. Một trong số những cái nhân viên cảnh sát này là bạn của ông, đó là cảnh sát viên Michael Smith. Ông này đã bị trúng một viên đạn trong cái lúc mà ông leo lên chiếc xe gần trường đại học El Central College, nơi mà gã đàn ông có võ trang đang núp tại đó. Ông Smith được đưa đến bệnh viện Parkland với vết thương nhưng còn tỉnh. Ông này cũng đã nói chuyện với lại ông Fisher và một số các nhân viên cảnh sát khác, và có vẻ như là vết thương không có đe dọa đến tính mạng. Nhưng sau khi các bác sĩ đưa ông vào phòng mổ thì mọi chuyện xảy ra hoàn toàn thay đổi. Ông Smith đã có mặc áo vest chống đạn vào tối hôm đó, nhưng nó không có đủ mạnh để có thể cản trở những viên đạn bắn xung thuyển vào trong cơ thể của ông bởi những người đàn ông sử dụng các loại súng tấn công như vậy. Buổi tối ngày hôm đó thì ông Smith và 4 nhân viên cảnh sát khác đều qua đời. Một cái dự luật được soạn thảo bởi Thượng nghị sĩ Roy West thuộc Đảng Dân Chủ ở Dallas nhằm thiết lập ra một ngân quỹ để mà giúp đỡ cho các sở cảnh sát. Họ có thể mua những cái loại áo chống đạn và được chứng nhận là có thể ngăn chặn các loại viên đạn lớn. Việc sử dụng những cái loại súng tấn công bởi các tội phạm mỗi ngày một thông dụng, các nhân viên cảnh sát đã từng cho biết. Và họ nghĩ rằng là những cái loại áo vest dành cho cảnh sát hiện nay vẫn chưa có đủ mạnh để có thể cản trở những viên đạn. Thượng viện tiểu bang Texas ngày hôm nay dự trù là họ sẽ bàn thảo về một cái dự luật nhân ngày dành riêng cho các nhân viên cảnh sát. Theo như là phó thống đốc của tiểu bang Texas, ông cho hay việc bảo vệ cho các nhân viên thi hành luật pháp cũng như là giữ cho người dân được an toàn. Và cái việc mà bảo vệ cho các nhân viên cảnh sát an toàn trong cái lúc mà họ thi hành nhiệm vụ, đó là những cái điều mà người dân Texas hiện nay đang mong muốn. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, 13 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 16 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa và lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là iPad cũng như là Android. Và quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư cho tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ Năm là tin tức và phóng sự tại trong vùng này cũng như là các vùng phụ cận và khắp nơi. Trong đó có cái buổi lễ mà diễn hành St. Patrick ngày Chủ nhật. Và ngày thứ Sáu là phỏng vấn nhân vật, phỏng vấn ông Phan Quang Trọng là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia San Antonio. Ngày thứ Bảy là tin tức và phóng sự từ San Antonio và ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Trời như vậy rồi cũng chưa có hẳn là đi vào mùa xuân cho nên thay đổi rất là nhiều. Và người ta báo động là mùa này là cái mùa mà phấn hoa bay. Nó bay khắp không gian hết tại vì hoa nó nở. Thành ra nó sẽ chung vào mũi, vào mắt của người ta để trở thành allergy, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Nhất là chị Thu Nga khi mà nói chuyện với ai kể một cái câu chuyện gì đó mà thấy người đối diện với mình mà họ đỏ mắt á. Chị đừng cứ nghĩ rằng là tại câu chuyện của mình mà họ cảm động, mà thực sự ra là họ bị allergy. Vâng, thưa quý vị, về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy là đường xá khá là tốt. Chắc là quý vị biết tuần lễ này là tuần lễ Spring Break, cho nên là các bậc cha mẹ cũng không có cần phải dậy sớm để mà đưa con cái đến trường. Tuy nhiên đường xá thì lúc nào cũng có nhiều xe cộ. Chúng tôi chỉ thấy trên đoạn xa lộ 45 đi về hướng Bắc, từ xa lộ 20 cho đến xa lộ 75 là đang bị kẹt xe mà thôi. Cũng có một số các đường khác cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữa làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.